sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bữa nay 16 tây tháng 5 năm 2023 tại đạo tràng Berlin. Buổi sáng hôm nay mình thực tập tánh gì? Tánh thấy. Hôm qua tánh nghe. Hồi sáng giờ thực tập tánh thấy. Mình có nhiều kiểu để thấy phải không? Thấy thì sao? Nói lại coi.
Thấy tổng
quát.
Không nói gì hết.
Rồi. Rồi sao nữa?
Nhìn
lướt rồi
nhìn trống không.
Ừ, nhìn cái khoảng không. Ba cách ha. Hồi sáng cô hứa là chiều nay cô sẽ giảng nó hay như thế nào nha. Bây giờ cô hỏi quý vị nè. Khi mình nhìn hồi sáng cô hướng dẫn là ngồi đây nhìn lên. Nhưng mà không phải nhìn cảnh, chỉ nhìn cái khoảng không gian ở đằng trước này thôi, tức là giữa mình và cảnh, mình chỉ nhìn cái khoảng giữa. Thì khoảng giữa có cái vật gì không?
Không,
không có cái gì hết. Để làm gì vậy? Ừ, không có cái vật gì hết thì mình không có dính mắc vô cái vật nào hết. Còn nếu như mình nhìn thẳng ở đây thì thế nào mình cũng diễn tả cảnh. Thí dụ mình nhìn ở đây mình thấy tượng Phật, cái mình sẽ nói tượng Phật này màu nâu đậm. Rồi mình nhìn tới bình bông, cái mình nói à đây là bình bông cúc. Rồi thí dụ mình nhìn tới cái chuông, cái mình nói à cái chuông này lớn quá. Đó là cái thói quen của mình từ xưa tới giờ. Hãy mình chạm mắt vô cảnh là mình diễn tả cảnh à. Mình diễn tả theo cái ý riêng của mình. Cho nên nó không có khách quan. Thí dụ như mình nói thấy cái chuông này lớn quá. Hồi xưa giờ tôi chưa thấy chuông nào lớn bằng. Cái có người khác đâu có đồng ý đấy. Ồ, mấy cái đại hồng chuông còn lớn hơn nữa. Thành ra nó có cái sự khác biệt, cái ý kiến khác biệt. Tại vì mình chủ quan. Rồi thí dụ như mình nói tôi thấy có hai cái bó hình lá, cái lá này đẹp quá. Cái có người nói tôi thích bông tươi. Thí dụ vậy đi, thành ra nó có cái sự khác biệt. Đó là mình thí dụ cái nhỏ nhất. Còn nói gì trong đời có nhiều cái vấn đề quan trọng hơn thì cái sự khác biệt á, cái sự xung đột nó càng lớn hơn. Nó sẽ đưa tới là tranh chấp, tranh luận hay là bất đồng ý kiến. Do đó mình tu là làm sao cho cái tâm của mình nó bình an, nó an vui, nó hài hòa. Hài hòa chính trong tâm mình, mà hài hòa với người khác, hài hòa với cảnh thiên nhiên nữa. Đó là cái mục đích con đường tu. Cho nên mình biết khi mình có cái ý kiến chủ quan thì nó xung đột với cái ý kiến chủ quan của người khác. Cho nên bây giờ muốn hài hòa thì sao? Thì mình nhìn như thế nào? Ừ, nhìn đúng y như vậy. Mình biết mà mình không có cần nói ra. Chỉ thầm biết như vậy. Thầm biết cái tượng Phật như vậy. Thầm biết cái bình hoa như vậy. Thầm biết cái tượng Quan Thế Âm như vậy. Vậy thôi. Thầm lặng biết. Cái biết đó nó trong sạch. Tại vì nó không có cái ý chủ quan của mình. Hãy khi mình nói tới chủ quan á, là mình nói tới cái gì? Cái ngã, cái bản ngã của mình. Cho nên ngày hôm qua mình thực tập nghe. Thí dụ như mình nghe, mình biết là tiếng chuông mà mình không cần nói ra đây là tiếng chuông, mình nghe mình biết thầm lặng vậy thôi. Và cái biết kéo dài theo cái tiếng ngân của tiếng chuông, thì trong cái khoảng thời gian đó cái tâm mình như thế nào? À, cái tâm mình tĩnh lặng, tĩnh lặng, khách quan. Thì ở trong cái não bộ của mình và cơ thể của mình nó hài hòa hết. Và mình không có nói ra, cho nên đối với người khác nó cũng hài hòa. Tất cả lớp đều nghe giống nhau hết. Tại vì không có ý kiến gì hết. Cho nên mình nghe, mình biết đó là tiếng chuông. Và tất cả lớp giống nhau hết. Thì như vậy có nghĩa là trong cái tập thể mình là ý kiến nó giống nhau, nhận biết giống nhau, cái tâm tĩnh lặng nó giống nhau hết à. Còn khi có một người nói ra, sao cô đánh chuông cái tiếng nghe trầm quá vậy, rồi người nói sao cô đánh chuông nhỏ quá vậy, thì khi nào mình phát biểu ra mới có cái sự khác biệt, mới có cái sự xung đột. Đó là cô nói một cái ví dụ rất nhỏ, ở trong cuộc đời nó như vậy đó. Đó là ngày hôm qua mình thực tập về nghe. Còn hồi sáng tới giờ thì mình thực tập về thấy. Hồi sáng cô cho nhìn tổng quát hết. Cô cho nhìn rất là mau. Mở mắt ra nhìn thấy hết. Không bất kịp phân biệt, xét đoán cái gì hết. Đa số chúng ta cũng đều nhận ra lúc đó cái tâm mình yên lặng mà mình thấy rõ ràng, phải không? Thấy rõ ràng. Mà nhìn qua thì nhìn một lần nhiều vật, cho nên không có kịp nói cái gì hết. Chỉ nhận biết bằng con mắt thôi à. Chứ không có kịp nói cái này cao, cái này thấp, cái này màu nâu, cái này màu trắng gì. Không có kịp nói, nhưng mà nhìn bằng con mắt, nhận biết hết rất là rõ ràng. Mà cái tâm đó yên lặng, không có phê bình, không có thích hay không thích. Khi mình có phê bình, có khởi lên ý thích, khen hay là chê gì đó, là trong tâm mình nó có cái sự không hài hòa. Mà khi mình nói ra, mình sẽ không hài hòa với người khác. Còn bây giờ mình nhận biết rõ ràng hết, mà tâm mình yên lặng, thanh thản, thì đó là cái đường lối của mình chuyển hóa cái tâm á. Thí dụ như khi mình mở mắt lên nhìn à, mình nhìn cái người đương đối bụng thì nhìn gì? Nhìn giữa trái cây. Nhìn giữa trái cây. Rồi cái mới nói trái gì, trái gì, trái nào ngọt, trái nào chua. Đó là cái người đương đối bụng. Còn cái người đang buồn, đang khổ thì nhìn tượng Đức Quan Thế Âm hay nhìn tượng Đức Phật. Nó có một cái chủ quan của mình trong đó đó quý vị. Mà Đức Phật kêu là những cái đam mê trong tâm mình, mình thích cái gì á, thì thường thường mình chọn cái đó, một cái tổng thể nhiều. Nhưng mà mình thích cái gì, cái là con mắt mình nó dính vào cái đó à. Thí dụ người nào mà thích tranh ảnh, cái nhìn mấy bức tranh lâu hơn chút. Người thích trồng cây thì nhìn mấy cái cây kiểm. Người thích bông hoa thì nhìn mấy bình bông. Người đói bụng thì nhìn mấy cái hộp bánh. Bây giờ cô mới thấy trái nhãn nữa nha. À, mới đang tới hả? Ừ, vậy hả? À. Thì cuộc đời nó giống y hệt như vậy đó quý vị. Cuộc đời trăm ngàn thứ khác nhau. Mà tại sao có người chỉ thấy cái này, có người chỉ thấy cái kia, có người chỉ thấy cái nọ, có người thì thấy vui, à đây là cõi Phật. Có người thấy đây là địa ngục trần gian. Thành ra cái vấn đề của mình là sao? Thí dụ như quý vị đi vô một cái siêu thị, cũng cả trăm món bán ở trong đó, thì quý vị sao? Có vô mà thấy cái gì cũng quơ không, cũng mua không? Không. Thì sao? Ừ, mình cần cái gì, mình thích cái gì, mình mới mua cái đó. Thì cuộc đời cũng vậy á, người ta kêu là cái chợ đời. Chợ đời, mình thích cái gì thì mình đi kiếm cái đó. Mình bị thu hút vì những cái mình thích. À, cái vấn đề chỗ đó đó nha. Cho nên Đức Phật mới nói là cái nguồn gốc của đau khổ là gì? Là những cái đam mê của mình, đam mê ưa thích của người đời. Có năm thứ đam mê ưa thích, ai biết, gọi là ngũ dục đó. Cái gì? Đúng rồi, tài là tiền bạc. Thích tiền không? Tài sắc. Sắc là gì? Sắc có hai nghĩa, sắc đẹp. Một cái nữa là vật chất. Cái chữ sắc ở trong nhà Phật nó có nghĩa vật chất. Vật chất là tiếng Anh là cái từ form đó, hay là material đó, là vật chất. Hay là beauty, là sắc nha, có nhiều nghĩa. Tài sắc, chắc ai cũng thích hết à, phải không? Có không, có thích không?
Có.
Mình có đi nhuộm tóc không? Có thoa chút son không? Cái đó là thích đó. Danh. À, danh tiếng, địa vị. À, danh vọng. Mà giữa cái danh với cái tiền bạc nó có liên quan nhau không?
Có.
Ừ, đúng rồi, hễ có danh thì có tiền, mà có tiền thì có danh, phải không? Ba cái thứ này là ai cũng ưa thích, có khi là lý tưởng của cuộc đời của người ta nữa đó. Thứ tư là ăn uống. Mình có đam mê ăn uống không?
Có.
Ủa, mình vô đây mình ăn chay rồi mà. Ở ngoài đời thì có thể có người đam mê ăn uống, còn mình thì ai làm gì mình ăn đó, phải không? Mình ăn món nào mình ăn cũng được, thì thấy ngon, nhưng mà nó không phải đam mê con. Đam mê nghĩa là tìm cầu những cái thứ ăn uống mà cầu kỳ khó này kia đó, mới kêu đam mê, ham thích ăn uống á. Còn này mình ăn bổ dưỡng cho đủ sức khỏe để mình tu thì không phải là đam mê. Ừ, nó có cái ranh giới. Ừ. Cái cuối cùng là thùy. Thùy là gì? Ngủ. Ngủ, nghỉ ngơi, giải trí, vui chơi đó. Đó, gồm chung. Đó là năm thứ mà người đời thường ưa thích. Mà đối với vậy chứ mình có không?
Có.
Đúng rồi. Mình có nên mình mới tái sinh là vô cõi người nè. Chứ thôi mà mình trong sạch hết thì mình đi đâu? Trong sạch hết là nhập niết bàn. Cõi trời cũng còn đam mê nha. Cõi trời có phước báo, được lên cõi trời. Nhưng mà cõi trời mà không tu đó là mới chết đó. Tại vì cõi trời muốn cái gì được cái đó. Mấy vị tổ bên Đại Thừa đó, ở trong kinh Duy Ma Cật nói rằng đừng có mong lên cõi trời. Thiệt ra cõi trời là cái tai nạn của người tu. Tai nạn là tại vì lên đó bị thử thách dữ lắm. Muốn cái gì cũng có thì sao? Nhiều khi mình tăng cái lòng tham, khó tu. Mà lên đó cứ trẻ hoài, đẹp hoài thì làm sao mà thấy vô thường để mà tu? Đâu có ai bệnh, đâu ai già, đâu ai chết đâu, làm sao biết mà tu, phải không? Ở đây mình thấy cảnh già, cảnh bệnh, cảnh chết hoài mà mình còn chưa tỉnh ngộ kìa. Cho nên cõi trời vẫn còn trong cõi luân hồi nha. Thì tóm lại xem như là khi mình được làm người cũng là cái phước báo, nhưng đồng thời mỗi người cũng đều có những cái đam mê đó đó ở trong tâm còn, cho nên nó mới còn tái sinh. Như vậy mình tái sinh để làm gì vậy quý vị? Có bao giờ tự hỏi tại sao ta có mặt trong đời để làm gì không?
Chặt cái nghiệp.
trả thì không biết bao nhiêu, nhưng mà tạo ra còn nhiều hơn. Để tạo nghiệp thêm. Thiệt ra mình tái sinh để mình học những cái bài học của cuộc đời, học để mình tiến hóa lên. Cái ý nghĩa của đời sống của mình là như vậy đó. Mình học từ ở ngoài trường đời nè, học về giới đức phẩm hạnh, học làm sao để phát huy trí tuệ, học làm sao để có tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả. Những cái bài học đó đó mình phải học, mình mới tiến hóa lên. Còn không á thì mình cứ tái sinh hoài, mà càng ngày tái sinh là càng đi xuống. Trở lại cái vấn đề của mình nè, sáng hôm nay là mình thực hành thấy biết làm sao để cho cái tâm của mình nó trong sạch. Mình vẫn sống trong cuộc đời thấy hết mọi cảnh mọi người, nhưng mà làm sao để giữ cho cái tâm mình trong sạch. Trong sạch nghĩa là nó không có dính mắc với cuộc đời. Dính mắc là khởi lên ghét thương, khởi lên phê bình xét đoán, khởi lên cái những cái tâm nó sợ hãi, hay là ưa thích, hay là ghét bỏ cái gì đó. Tất cả những cái điều khởi lên trong tâm đó, kêu là dính mắc. Khi tâm mình không khởi gì hết đó, thì mình không dính mắc bất cứ cái gì hết. Hãy mình không dính mắc với bất cứ cái gì thì mình không khổ. Còn càng dính mắc nhiều càng khổ nhiều thôi à. Cứ ngẫm nghĩ đi. Đức Phật nói à, hễ có một người thân ái là có một mối đau khổ. Giờ gẫm lại mình có bao nhiêu người thân ái. Mình sống trong đời rất là khó. Rất là khó. Tại vì cái gì mình cũng ưu tư. Mình càng thương thì là mình càng khổ. Tức là phải lo, phải chăm sóc, phải quan tâm, phải ưu tư. Thành thử ra khi mình mở cái tâm mình ra, mình xem tất cả bình đẳng thì cái tâm mình nó mới bình an. Còn khi mình còn thương gia đình của mình, bà con của mình, tổ tiên của mình, cái gì cũng của mình hết, thì nó còn có ranh giới và nó gây ra xung đột với những người khác. Đó là nguồn gốc của khổ đau đó. Thành ra khi mình thực hành thiền chỉ là làm sao mình vẫn sống ở trong đời bình thường, nhưng cái tâm mình đó, nó không có dính mắc với việc đời. Chỉ vậy thôi à. Mà khi mình sống ở trong đời thì mình tiếp xúc với cuộc đời qua cái gì? Qua cái gì để mình biết thế giới bên ngoài? À, qua sáu giác quan: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Ý là cái tâm á, còn khởi ý đó. Thì mình biết rằng không thể nào mà đóng cửa sáu giác quan, tại vì nó là cái bẩm sinh, cái tự nhiên. Quý vị có thấy hình tượng mấy con khỉ không? Mấy cái pho tượng nhỏ nhỏ mấy khỉ đó, nó làm cái gì? Bịt mắt phải không? Rồi bịt miệng phải không? Rồi gì nữa? Ờ, nó bịt lỗ tai. Mình đâu có giống mấy khỉ được. Mình đâu có bịt mắt, bịt miệng, bịt lỗ tai được đâu. Lúc nào mình cũng phải tiếp xúc hết. Vậy thì làm sao để mình giữ cho cái tâm của mình nó bình yên? Cái vấn đề của mình là vậy đó. Cho nên ngày hôm qua mình tập cái nghe. Mình nghe, chỉ nghe thôi. Không có xét đoán phê bình, không khởi ý gì hết. Đó, hôm qua mình tập đó, cô giới thiệu với mấy em mới đó. Nghe, biết có âm thanh, vậy thôi. Cái tâm mình bình an. Quý vị từng đi chùa thì chắc quý vị cũng biết. Mình nghe tiếng chuông, tiếng mõ, tiếng tụng kinh. Chỉ nghe thôi. Giống như mình nghe tiếng chuông vậy đó. cứ áp dụng như vậy thì quý vị sẽ thấy tâm bình an và mình có thể kinh nghiệm định đó. Thì hôm qua thực tập về cái nghe tất cả âm thanh nữa với nghe cái tiếng chuông để giữ cho cái tâm bình an, không nói gì hết. Rồi sáng này thì qua tới cái thấy, cô cũng cho thực tập nhìn chung hết, mở mắt nhìn chung trong một tích tắc à, thì cả lớp cũng diễn tả là nhìn chung thì đâu có kịp nói gì đâu. Rồi sau đó thì cô cho nhìn lướt, tức là từ bên phải qua bên trái, từ bên trái qua bên phải, nhìn nhanh như vậy đó, nhìn rõ ràng nhưng mà nhìn thật mau, thành thử ra cũng không có kịp xét đoán phê bình gì hết. Đó là hai cách. Cách thứ ba là cô không cho nhìn thẳng vô cảnh, cô cho quý vị nhìn cái khoảng không gian đằng trước nè, đằng trước mặt của mình, giữa mình và cảnh, nhìn cái khoảng không à, tức là không có gì hết. Thì mình cũng sẽ thấy chỗ này là trống không. Mà khi mình chú tâm vô mình nhìn cái khoảng không á, thì cảnh đằng sau nó nhìn sao? Nó mờ đi. Nó mờ đi. Tại vì mình không có để ý. Chứ nếu như ai nói rằng nhìn cái khoảng này không thấy cái gì hết chung quanh á, thì diễn tả chưa có chính xác. Vẫn thấy mà mờ đi, giống như nó nhòa đi vậy đó. Tại vì mình không có để ý tới cái này. Giống như quý vị chụp hình, focus vô cái đối tượng thì rõ, còn cái chung quanh không có focus thì nó nhòa đi một chút, chứ nó không thể nào là hoàn toàn không có. Tại sao mà cô chú ý tới cái chỗ, cái cách mà nhìn cái khoảng không gian trước mắt? Thì hồi sáng cũng có em nói rằng khi đó nhìn thấy cái tâm mình nó trống rỗng phải không? Nó yên lặng, nó trống rỗng phải không? Thì nó khế hợp với trong kinh Đức Phật dạy. Rất nhiều bài kinh Đức Phật nói như vậy nè. Vị tỳ kheo đi đến ngôi nhà trống, đi đến gốc cây, vị ấy ngồi kiết già, lưng thẳng, đặt chánh niệm trước mặt. Rồi vị ấy mới hít vào tuệ tri, hít vào thở ra tuệ tri, thở ra. Có nghĩa là trước khi thực hành pháp thở hay bất kỳ pháp gì, ngồi đúng tư thế rồi đặt chánh niệm trước mặt. Thì hồi sáng mình nhìn cái khoảng không gian giữa mình và đối tượng, nó ứng vô cái cảnh mà Đức Phật diễn tả đặt chánh niệm trước mặt. Chánh niệm là cái gì? Là cái gì? Là cái biết. Biết rõ ràng, nó đúng. Cái biết tĩnh lặng, trong sạch. Thì mình hiểu cái chữ chánh niệm là như vậy. Thì bây giờ khi mình ngồi xuống, mình nhận biết liền trước mắt mình là cái biết thầm lặng trong sạch. Chỗ này nó không có gì hết. Phải không? Đó. Thì trước khi mình thực hành cái gì hay trước khi mình nhìn cảnh, mình phải đặt cái chánh niệm trước mặt. Đó, Đức Phật dạy vậy đó. Thiệt ra cái biết nó có hình dáng không? Có không? Nó phải là một vật gì không? Không. Nó không có hình dáng, không màu sắc. Làm sao mà đặt nó ở chỗ nào? Đúng rồi, thì cái đó là cái tâm của mình đó.
Tâm của mình nó trong sáng
thì mình nói cái tâm nó cũng không hình không dáng gì hết á, nhưng mà Đức Phật nói trong kinh là đặt trước mặt. Đó là cái cách mà cô hướng dẫn quý vị đó, làm sao để mở mắt ra nhìn là thấy cái tâm của mình. Thấy cái tâm tức là thấy cái biết của mình nó trong không, mà nó yên lặng, nó trong sáng. Rồi từ đó mà quý vị nhìn thẳng vô cảnh thì quý vị thấy cảnh như thế nào?
Đúng.
Thấy cảnh đúng, nó làm sao biết y vậy thôi.
cái cách tu tập theo tứ niệm xứ là vậy á.
Cái gì mình làm, mình trông thấy, mình nghe, mình cũng đều phải nắm cái biết của mình. Cái biết của mình nó phải hoàn toàn khách quan, nó hoàn toàn trong sạch, không có một cái gì, thí dụ một ý nghĩ mình khởi lên là cái biết đó nó không có còn trong sạch, nó không có còn tĩnh lặng nữa. Khi mình thực hành thiền, bất kỳ mình thực hành ở đâu, cách gì, mình cũng nhớ mình giữ cái đó. Cái đó là cái chân tâm của mình đó. Mình sống ở trong đời, mình phải giữ. Cho nên nó có cái thành ngữ là chánh niệm tỉnh giác. Lúc nào cũng giữ cái trạng thái đó đó. Khi mình sống trong đời, khi quý vị làm việc, cũng làm việc trong cái tâm đó, thì cái tâm của mình nó gom vô trong việc làm. Mình làm việc đúng, mà mình làm bằng cái trí tuệ, cho nên nó sẽ rất là tốt, hoàn chỉnh. Khi mình nói chuyện với người khác, mình cũng khởi lên cái tâm đó đó, thì người ta nói như thế nào mình biết y vậy thôi. Mình không có suy nghĩ, suy luận thêm họ nói bóng nói gió mình gì gì, rồi mình khổ thôi. Thành ra người ta hỏi, mình hiểu liền, mình trả lời đúng y vậy thôi. Thì dù cho mình có nói mà cái tâm mình vẫn trong sạch. Tại vì cái lời nói của mình nó xuất phát từ cái tâm đó đó, cái tâm trong sạch khách quan á, cho nên nó không có tạo nghiệp. Không có tạo nghiệp đối với mình. Còn người ta thích mình hay không thích mình, đó là cái nghiệp riêng của mỗi người. Thành ra cái cách mà cô nhấn mạnh hồi sáng là nhìn cái khoảng không gian đó, nó khế hợp hết vô trong kinh của Đức Phật dạy. Không biết có ai biết kinh Kim Cang không? Kinh Kim Cang. Quý vị có biết Ngài Huệ Năng ngộ đạo qua cái câu nào trong kinh Kim Cang không? Đúng, giỏi. Đúng rồi. Nắm cái câu đó mà thực hành. Cái câu trước là bất ưng trụ sắc thanh hương vị xúc pháp sinh tâm, ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Cái câu đó là như thế này: đừng có trụ nơi sắc thanh hương vị. Đây là sắc thấy không? Hương là mùi hương, vị là mùi vị, xúc là mình xúc chạm. Đừng có dính mắc vô sắc thanh hương vị xúc pháp. Tại vì dính mắc vô thì cái tâm đó là cái tâm đời, là cái vọng tâm. Bây giờ mình tu là phải không trụ nơi nào hết mà có cái tâm, thì cái tâm đó mới là tâm kỳ diệu. Cái tâm kỳ diệu tức là cái chân tâm ha. Mình tạm đặt đó là cái chân tâm đi. Cái chân tâm nó không dính mắc với bất cứ cái gì trong đời. Đó, cái kinh Kim Cang dạy vậy đó. Cái tâm kỳ diệu không dính mắc với bất cứ cái gì trong đời. Mà cô đố cái gì chứ? Khi mình dính mắc với một cái gì thì kết quả như thế nào?
Khổ.
Khổ. Sao nữa? Hả? Thí dụ như mình dính mắc vô một người thì sao? Ví dụ như mình thương một người thì cái đó là ái. Mà khi mình thương một người thì kết quả là sao? Là sao? Là khổ thôi hả? Là khổ thôi ha? Là đau khổ.
Mới đầu chưa khổ đâu ạ.
Mới đầu chưa khổ. Đúng rồi. Thì đó là cái nhìn của người đời. Nghĩ cái đó là hạnh phúc. Chừng nào hạnh phúc bay đi rồi thì mới thấy khổ. Mà trong cái nhìn của Đức Phật á, cái chữ khổ á, nó không có đòi hỏi cái gì mà to lớn đâu. Cái nhỏ nó cũng kêu là khổ nữa. Thí dụ như giờ mình đau răng cũng là khổ. Mà tại vì cái cô đó cô không có thấy. Mình thật ra là mình đang khổ mình không biết. Thí dụ như mình đang giàu, ít gì trong tâm mình cũng lo sợ người ta cướp giật tài sản, hay là có một lúc nào đó mình mất nhưng mà cái mà hưởng thụ nó lớn quá đi, nó che lấp những cái đó, chứ thực sự trong thâm tâm vẫn là khổ đó.
Cái người càng giàu càng sợ mất tài sản, cái người càng đẹp lại càng diện là sợ hết đẹp, nó vậy đó. Nhưng mà cổ không biết, cho nên cứ là đắm say trong cái đó mà không có tu. Bởi vậy cho nên Phật với Bồ Tát mới khởi được cái tâm đại từ đại bi, là đối với những người đó là vô minh đó. Cổ hưởng hết phước báo rồi thì tới lúc đó mới biết. À, cô đừng nói là ở trong cuộc đời á, có những cái đam mê đó đó, tiền bạc, giàu sang, danh vọng, địa vị, tình cảm gì cũng có hết, thì người ta vẫn là đam mê những cái đó. Thì chính cái đó là tạo ra nghiệp, và nó là nguyên nhân của khổ sau này. Người giàu mà mất tiền khổ hơn người nghèo mất tiền. Người càng được yêu thương mà khi chia tay rồi thì càng khổ hơn người sống độc thân. Đúng rồi ha. Thì bây giờ mình sống ở trong đời là mình phải làm sao để tâm mình không vướng mắc với những cái đam mê của người đời. Nếu mình tự nhiên có thì mình vẫn có được quyền hưởng, nhưng mà đừng có đam mê vô đó. Và mình phải có trí tuệ để khi mình mất đi rồi mình không có quá khổ. Vậy thôi à. Chứ không phải là Đức Phật bảo mình phải sống khổ hạnh như Ngài, không có. Đức Phật ngày xưa khi mà đi tìm đạo khổ hạnh biết bao nhiêu, từ bỏ hết tất cả đi tìm cái con đường rất là gian nan trong suốt 6 năm. Mình bây giờ mình mới có con đường để mình tu. Bây giờ mình tu khỏe hơn là tại vì có rất nhiều cách mà Đức Phật dạy để mình làm theo. Chứ mình không có phải đi thử nghiệm như Đức Phật ngày xưa. Bây giờ tóm lại nè, tai nghe âm thanh mà mình giữ được cái tâm mình yên lặng, mình không xét đoán phê bình, không có thích hay không thích gì hết. Mắt mình nhìn thấy cảnh cũng vậy. Dĩ nhiên khi mắt mình nhìn, mình thấy, mình biết nó như thế nào. Có khi mình cũng biết nó đẹp, có khi mình cũng biết nó sai, hay là có khi mình cũng biết màu xanh màu đỏ, mình thấy hết. Nhưng cái tâm mình không khởi ra ý khen hay chê, thích hay không thích, thì cái tâm mình nó bình an, nó phẳng lặng. Đó là mình thực hành như vậy. Thì nó khế hợp vô kinh Kim Cang đó. Đừng có trụ, trụ là dính mắt vô, ở yên một chỗ đó. Đừng có trụ nơi sắc thanh hương vị xúc pháp, mà không trụ nơi nào hết. Thành ra cái kinh Kim Cang là dạy mình cái chỗ kêu bằng vô trụ định đó. Cái tâm vững chắc, không dính mắc với bất cứ cái gì trong đời, gọi là vô trụ, tâm vô trụ. Hồi sáng mình thực hành, nhìn cái khoảng không gian, đâu có cái gì, đâu có sắc thanh hương vị xuất phát gì ở chỗ cái khoảng trống không. Mà mình giữ được chừng 5-10 giây, 1 phút, đó là mình kinh nghiệm liền cái tâm của mình không dính mắc với bất cứ cái gì trong đời. Quý vị thấy cái phương thức thực hành thiền nó đơn giản như vậy, nhưng mà nó khế hợp vô những cái tầng định Đức Phật dạy á. Thành ra về nhà nhớ những cái cách cô hướng dẫn nó đơn giản như vậy đó, đi thẳng vô đó liền, không có cần bước 1, bước 2, bước 3, bước 4 gì hết. Nhưng mà mình phải thực hành cho đúng, tức là mình nhìn cái khoảng không có gì hết, để mình nhận ra cái tâm của mình lúc đó nó như thế nào. Thì quả thật lúc đó nó không có một cái gì khởi lên trong tâm mình hết. Không có ưu tư, sợ hãi, không buồn phiền, không nghĩ tới quá khứ, tương lai, không có nhớ người thân, người thù gì hết. Thì đó là cái tâm trống rỗng. Có nghĩa là gì? Mình giải thoát ngay trong lúc đó đó. Mình thoát khỏi những cái ràng buộc của cuộc đời. Ở trong chỗ đó không có nghiệp, không có cái gì xấu, cái gì ác, cũng không có cái gì thiện. Ở trong đó nó không có hạnh phúc, cho nên nó không có đau khổ. Quý vị cứ về suy ngẫm đi, cái giây phút đó nó là niết bàn. Niết bàn không có gì xa lạ đó. Không phải khó khăn tìm cầu, không có đợi lúc chết mới vào niết bàn, hay không có đợi lúc chết mới đi vào cảnh giới của Phật. Cái đó là con đường của thiền tông đó nha. Những cái phương thức này rất là đơn giản, người mới mà hiểu, tại vì nó đơn giản đó, thực hành được, không cần phải đi những cái kỹ thuật mà bước 1, bước 2, bước 3, bước 4 đâu con. Bây giờ cô dạy thẳng, thẳng tắp như vậy á, dạy vô thẳng. Mà người đã học lâu năm rồi, nhuần nhuyễn rồi thì làm vô dễ ợt à. Nhưng mà như là cô chỉ ôn lại cho mấy con thôi, cô ôn lại để cô chỉ cho mấy con thấy, không có cái gì xa vời hết á. Trong cái giây phút đó, cái cảnh giới của Phật là cảnh giới đó, tâm không đau khổ là thoát khổ rồi. Mà mình nhìn rõ cái tâm mình thì cái đó là giác ngộ, là trí tuệ đó. Và trong cái giây phút đó mình không vướng mắc với bất cứ ai, bất cứ cái gì trong đời, thì đó gọi là giải thoát đó. Ông bại gia, đúng rồi.
Ông không đời này, không đời sau, không cả đời sau nữa.
Đúng.
Dạ, thì là đúng.
Bao nhiêu kinh điển của Đức Phật hay là của các vị tổ đều để chỉ cái chỗ đó thôi. Mà chỗ đó rất là dễ, rất là đơn giản. Tự vì mình không thấy, không biết hay không ai chỉ mình. Chứ khi mình nhận ra rồi, nó không có ngoài tầm tay. Nó trong tầm tay của mỗi người. Cho nên quý vị đọc nhiều kinh điển, quý vị so lại á, đúng vô hết. Các vị tổ nói chạm mắt là bồ đề. Bồ đề là cái chữ bodhi đó, là giác ngộ. Chạm mắt nghĩa là mở mắt ra, cái đó nó chạm liền trong mắt của mình, đó là giác ngộ rồi. Đó là cái cách thức đó đó con. Mở mắt ra là nhìn thấy cảnh giới Phật liền. Ví dụ như khi quý vị niệm Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, thì quý vị cũng nhận được cái tâm mình tĩnh lặng, nhưng mà còn mượn phương tiện. Giữa hai câu niệm Phật có một khoảng trống, khoảng trống đó là nó đó. Ví dụ nha, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Giữa cái chỗ Nam Mô A Di Đà Phật không có vọng tưởng nào khác khởi lên, phải không? Tâm mình yên lặng nhưng còn nói, còn mượn cái phương tiện là cái câu niệm danh hiệu Đức Phật. Rồi tới cái câu thứ nhì, tâm mình cũng yên lặng, nhưng cái khoảng giữa hai câu nói đó là nó đó, là cái chỗ tâm mình không có lời nói mà mình vẫn có cái tâm, cái biết yên lặng, trong sạch hoàn toàn. Nhưng mà mình phải nhận ra, cái quan trọng không phải là cái chỗ có câu niệm Phật, quan trọng là cái khoảng chính giữa hai câu niệm Phật. Cô chỉ cho bí kíp võ lâm đó nha. Chính cái chỗ đó mà cái môn phái là thoại đầu đó, là chỗ đó đó. Thoại đầu là cái gì? Thoại là lời nói thầm, lời nói, đối thoại đó, lời nói. Đầu là ở đầu lời nói. Cái pháp môn thoại đầu có nghĩa là làm sao mình nhận ra trước khi mình nói nó là cái gì. Cho nên, thí dụ như quý vị tu theo thoại đầu, ông thầy sẽ cho quý vị một câu: ai là người niệm Phật? Cái câu chấm hỏi, ai là người niệm Phật? Về tham khảo đi, về kháng thoại đầu đi, tức là cứ nói hoài câu đó: ai là người niệm Phật, ai là người niệm Phật. Ông thầy ông không giảng gì hết á, cứ về cứ ai là người niệm Phật. Mà khi mình suy nghĩ ai là ta, hay là người khác, hay là không phải ta, thì cái đó là sai rồi. Nhưng mà thật sự là mình phải nhận ra cái gì trước khi mình nói. Để cô nói vậy nghe ha. Ai là người niệm Phật? Ai là người niệm Phật? Đó cũng là trước khi nói cái câu đó là cái gì? Đó là cái chỗ mà sáng giờ mình thực hành đó, khoảng trống không. Nhưng cái vấn đề là mình phải biết. Hễ mình không biết là chưa sáng đạo. Ai là người niệm Phật? Ai là người niệm Phật? Thấy không? Cái khoảng chính giữa cũng giống như nghe tiếng chuông. Chính giữa hai tiếng chuông không có âm thanh gì hết, mà mình phải biết mình đang nghe. Nó giống nhau hết vậy đó. Nhận ra được không? Nhận ra được không? Lâm, được không? Ông Trương, Sơn, nhận ra được không? Bí kíp đó nha. Cô chưa giảng chỗ nào hết cái này đó con. Kỳ rồi cô giảng cái Thụy Sĩ đâu có cái này phải không? Ừ, bữa nay tự nhiên giảng thêm chú gì sâu sắc hơn chút á. Như vậy về nhà mình yên tâm, mình thực hành cái chiêu cái chiêu nhìn không gian trống không nha. Cái chỗ đó là cái chỗ mình hướng tới á, là cái gì? Là cái vòng tròn của cô đó. Là cái chỗ này nè, hiểu chưa? Chỗ đó là niết bàn đó. Nhưng mà niết bàn nó có cái hàng rào không?
Không.
Có không?
Không.
Ừ, đúng rồi, không có hàng rào. Cái này là tạm vẽ. Chứ không lẽ cô nói gì, quý vị không biết gì. Cái này là cái tâm của mình nè, coi như là nó không có giới hạn nha. Tại vì nó chỉ là cái biết thôi mà. Cho nên quý vị, hễ mà hiểu ra rồi quý vị sẽ nói, tại sao mà các vị thiền sư cứ nói cái tâm trùm khắp có cái giới hạn không?
Không.
Mà nó chỉ là cái biết thôi. Cái biết nó không có hình tướng cho nên trùm khắp. Mình biết, cái biết nó lan tỏa ra, không có giới hạn. Cho nên có nghĩa là mình đi vô số cửa để đi vào cái chỗ này. Nhận ra không? Cho nên các vị tổ mới nói bao nhiêu pháp môn? 80 mấy? Ừ, 84 chứ. 84.000 pháp môn. Nhưng mà con số 84 là một con số tượng trưng thôi nha. Chứ không phải đúng. Có nghĩa là vô số cắt để kinh nghiệm cái tâm này à, để kinh nghiệm cái biết này đó. Thực sự nó chỉ là cái biết thôi à. Nói một cách bình dân á, nó chỉ là cái biết. Mà mình có giác quan thì ví dụ như cửa này là mắt, cửa này là tai, cửa này là mũi, cửa này là lưỡi, cửa này là thân, ví dụ vậy đó. Mình tiếp xúc với bên ngoài qua năm giác quan này à, thì mình tu tập cũng năm giác quan. Cho nên trong kinh thường nói là thu thúc lục căn. Nắm lại, thu thúc là nắm lại, gìn giữ lại. Ví dụ như con mắt mình nhìn, mình thấy. Nhưng mà nếu cái thấy của mình á, nó dính vô đằng này, rồi mình suy nghĩ, rồi mình nói, rồi mình thích hay không thích, là cái mình dính mắt. Bây giờ con mắt mình nhìn, mình nắm cái thấy mình lại, mình nắm cái biết mình lại, vừa thấy cái nắm nó lại, nếu không á thì nó sẽ xét đoán phê bình, nó gọi là thu thúc á. Hiểu không quý vị? Hiểu không con? Như vậy là hiểu cái chiêu thức đó rồi chưa? Bây giờ làm một cái khó hơn nha. Mình có 4 ngày, thật ra cô cũng muốn dạy mau. Về nhà mấy con làm lại từ từ, tới 1 năm sau lận mà làm lại từ từ nha. Nhưng mà nhớ là mỗi cái cách mà cô chỉ á, nó đều tốt hết á. Nếu mình làm cái khó không được thì mình trở lại mình làm cái dễ. Thí dụ như con chưa nhìn được cái khoảng không thì con trở là mấy cái cách mà cô dạy nó dễ hơn, là nhìn lướt, nhìn qua nhìn lại vậy. Nhưng mà phải nhận ra lúc đó cái tâm mình yên lặng nha. Mình thấy hết mà cái tâm mình yên lặng, không có nói gì hết mới được. Hoặc là cách dễ nữa là con nhìn tổng quát hết, nhìn cảnh tổng quát hết vậy đó. Giống như con chụp hình á, chụp một cái tấm hình rồi cái tâm con nó đứng yên chứ nó không có nói gì hết. Nếu mà mình ở nhà lầu á thì mình đứng trên lầu á, trên cửa sổ mình nhìn xuống tổng quát. Mình đi ra hồ, ra biển, mình nhìn tổng quát, nhìn xa. Nhưng mà phải nhận ra cái tâm mình lúc đó nó yên lặng. Đó là những cách đơn giản nhất rồi, không có gì đơn giản hơn nữa được hết. Rồi mới bắt đầu làm tới nhìn khoảng không gian. Rồi giờ có chịu bước lên bước nữa không?
Đó, không
chịu không? Cái phần đó là phần của mỗi người. Biết cách làm rồi, về nhà tự làm thôi. Bởi vậy cho nên mới cần có sinh hoạt chung đó con. Cần có sinh hoạt chung, tức là ít nhất là mỗi tháng phải gặp nhau một lần, họp lại để ôn lại những cái gì cô đã giảng, để thực hành chung, để chia sẻ kinh nghiệm chung. Cho nên rất cần có một cái, cũng như là cái tăng thân vậy đó, hỗ trợ nhau. Người nào làm được chia sẻ với người kia có gì trục trặc chia sẻ với người này. Cho nên những nơi khác là đều phải thành lập đạo tràng đó con. Cô có thải là giờ 20 đạo tràng rồi đó. Có những đạo tràng 20 năm rồi đó con. Các em thực hành được, thành ra nó gắn bó với mình vậy lắm. Hồi nãy thì mình nhìn cái khoảng không gian này và mình nhận ra tâm mình. Nhưng mà tâm mình nó đứng yên chỗ này. Bây giờ mình cũng mở mắt nhìn giống như vậy. Nhìn cái khoảng không gian và mình biết cái tâm mình. Rồi mình an trú ở trong cái chỗ đó thôi. Mình an trú trong cái khoảng không gian đó thôi. Nó tiến sâu hơn. Nó tiến xuyên qua đối tượng. Mà nhớ là nhìn tâm mình á, chứ không có nhìn đối tượng á. Thử đi nha. Nhận biết cái tâm mình và trụ trong chỗ đó đó. Rồi làm thử đi.